Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối hôm nay thay vì chia sẻ pháp thoại chủ đề theo yêu cầu của các Phật tử đó, tôi dành trọn thời gian cho vấn đáp tự do. Ở miền Bắc đó, Phật giáo đã có mặt gần 21 thế kỷ, trải qua các giai đoạn thăng và trầm, Phật giáo vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Về bản chất, Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nếu tạm dùng khái niệm tôn giáo để mô tả về Đạo Phật, chúng ta có thể tạm gọi Đạo Phật là tôn giáo vô thần, tức là một hệ thống minh triết không thừa nhận vai trò sáng thế của Thượng Đế, không thừa nhận vai trò trưởng quản các lĩnh vực ngành nghề của các thần linh, không chấp nhận sự thật an bài về số phận. Vì theo Đức Phật đó, do sự thiếu hiểu biết về nhân quả cộng với nỗi sợ hãi mà con người đã bị ngộ nhận và tư duy cũng như chủ trương như thế, do đó đó đến với Đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng đó, chúng ta mới tiếp cận được cái phần vỏ của Đạo Phật thôi. Ở miền Bắc, do ảnh hưởng của các đền đình phần lớn là xây gần và sát dách với các ngôi chùa, cộng với cái tập tục dân gian, các tín ngưỡng thờ mẫu, Đạo Phật miền Bắc đã ít nhiều ảnh hưởng đến các yếu tố văn hóa và tôn giáo bản địa. Và đồng thời đó, các yếu tố văn hóa bản địa đã ảnh hưởng đến Đạo Phật ở miền Bắc. Nếu không đến chùa nghe thuyết giảng, không nghiên cứu Phật Pháp trên mạng, không đọc các quyển kinh sách Phật giáo và sách nói về Đạo Phật, thì phần lớn bị ngộ nhận khi cho rằng Đạo Phật hoạt động tín ngưỡng giống như bao nhiêu tôn giáo khác thôi. Trước khi tạo cơ hội cho phần vấn đáp được thực hiện đó, thì tôi xin tóm tắt các phương diện của Đạo Phật để bổ sung bên cạnh sự hiểu biết Đạo Phật qua tín ngưỡng, thì Đạo Phật còn được tiếp cận dưới hệ thống triết học, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Về thế giới quan á, Đức Phật cho rằng không có nguyên nhân đầu tiên khai sáng ra vũ trụ và sự sống của vạn vật, trong đó có con người. Đề cập đến là nguồn gốc của con người trên địa cầu đó, theo Đức Phật á, ba học thuyết sau đây là sai lầm. Học thuyết duy thần cho rằng con người, động vật, thảo mộc và mọi thứ được tạo ra bởi Thượng Đế, tức là chủ nghĩa duy thần, cho rằng con người đó được tạo ra và mọi thứ có mặt trên cuộc đời này bắt đầu từ bốn nguyên lý: đất, nước, lửa, gió, được gọi là chủ nghĩa duy tâm. Cho rằng tâm của con người có trước, theo đó đó vũ trụ, sơn hà, mọi thứ trên đời, từ vật chất lớn nhất cho đến nhỏ nhất, đều được tạo ra bởi tâm, gọi là chủ nghĩa duy tâm. Theo Đức Phật đó, cả ba học thuyết này đều sai lầm. Đức Phật đưa ra học thuyết mới: cái này có tạo điều kiện cho cái khác có, cái này phát sinh dẫn đến tình trạng phát sinh cái khác, cái này không có, cái khác không có, cái này kết thúc, cái khác kết thúc. Đó là quy luật tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Vào thuyết đó không chấp nhận lý giải về vũ trụ bắt đầu từ một nguyên nhân đầu tiên. Về nhân sinh quan á, thì Đức Phật khẳng định rằng Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh á, chưa từng có thật, con người là có thật, và con người là chủ nhân của vũ trụ này. Hạnh phúc hay khổ đau và các cảnh huống mà con người trải qua trong đời đó đều do chính mỗi con người viết kịch bản. Mỗi người đồng thời lại làm đạo diễn cho kịch bản cuộc sống của mình, và mỗi người đó đồng thời đóng vai diễn viên chính cho một hành trình cuộc sống gồm có mấy chục năm, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời. Và bằng học thuyết đó đó, Đức Phật đề cao vai trò nhân bản đúng nghĩa và giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Về phương diện xã hội đó, trước khi đi tu, Đức Phật đã từng là một nhà chính trị, từ bỏ cơ hội làm vua. Đức Phật trở thành nhà minh triết, và Ngài chủ trương rằng đó, chủ nghĩa giai cấp dưới mọi hình thức đó, là sự bất công, cho nên Ngài chủ trương là bình đẳng, nhân quyền, dân chủ, và kêu gọi mọi người phải tôn trọng người khác bằng nhân phẩm, bao gồm đạo đức, trí tuệ và những phẩm chất cao quý mà người đó có thể sở hữu. Bên cạnh đó thì Đức Phật á, vào năm 41 tuổi thành lập học thuyết bình đẳng giới, xóa đi cái thân phận hẩm hiu của người nữ, gắn kết với nhà bếp, gắn kết với căn nhà, gắn kết với nhiệm vụ sanh con, gắn kết với nhiệm vụ chăm sóc chồng, được cái quyền hạn bình đẳng pháp lý, bình đẳng giáo dục, bình đẳng xã hội, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tâm linh. Thì đó là những học thuyết rất mới vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật nhấn mạnh đến động cơ bắt đầu từ tâm, và để động cơ tốt này trở nên hữu dụng đó, thì Ngài khuyên tâm phải trở thành là đạo diễn cho các hành động, lời nói về việc làm qua ba phương hướng: tình nguyện, kết thúc và không vướng dính gì đến các điều xấu ác. Tình nguyện làm các việc lành từ nhỏ đến lớn, không nại hà, không ỷ lại, không ganh tị, làm bằng thái độ cao thượng. Và tình nguyện thanh lọc và động cơ, và làm tốt nhận thức của tâm. Và đó là ba phương diện tạo ra một đời sống đạo đức, bao gồm á, lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Đó là một học thuyết đạo đức rất là có giá trị. Về phương diện tu tập và giải thoát đó, thì Đức Phật chia ra là hai cái nước: tu tại gia và tu xuất gia. Tu tại gia thì kết quả đạt được là trở thành bậc chân nhân, sống hưởng thụ được các phước báo như là phước dung nhan, phước sức khỏe, phước tuổi thọ, phước tài sản, phước thuận duyên và phước trí tuệ sáng suốt. Ai không thỏa mãn với các loại phước báo mà người tại gia đạt được đó, thì có thể tình nguyện trở thành người xuất gia để tu tập đạo đức cao hơn, thiền định cao hơn, mở trí tuệ cao hơn, nhờ đó đó có thể giúp ích cho cuộc đời qua phương pháp độ sinh. Tiến trình tu chứng của người tu học Phật đó, bắt đầu đó, là chân nhân. Các Phật tử đại gia thì dừng lại ở điểm này, sau đó nỗ lực nữa thì trở thành là tiệm cận thánh nhân, rồi đạt được thánh nhân. Thánh nhân thì chia ra là thánh A-la-hán và thánh Bồ-Tát. Bồ-Tát thì có 54, 51 cái giai đoạn tâm linh cần phải trải qua, và cuối cùng là thành Phật. Thì đó là lộ trình gọi là tiến hóa về đạo đức và tâm linh mà một người tu có thể đạt được trong đời. Và theo Đức Phật á, khi làm người xuất gia, người tu sẽ có đủ các điều kiện cần và đủ để trở thành thánh, tức là thuận lợi hơn người tại gia. Đó là sáu phương diện hình thành ra đạo Phật. Về ngữ nghĩa đó, đạo Phật có nghĩa đen là đạo trí tuệ, đạo tuệ giác, đạo minh triết, đạo tỉnh thức, đạo sáng suốt. Và do đó tông chỉ của đạo Phật đó nhấn mạnh đến việc mở mang trí tuệ. Trí tuệ thì gồm có ba phương diện để đạt được. Thứ nhất, trí tuệ đạt được do học rộng hiểu nhiều chân lý, và đặc biệt là chân lý Phật. Phương diện hai, trí tuệ đạt được do nghiền ngẫm chân lý. Và phương diện ba, trí tuệ đạt được do tu tập đạo đức và thiền định, tức là áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Mỗi người tu học Phật nên đặt mình vào các phương diện nêu trên để đánh giá là mình đang ở vị trí nào trong đạo Phật. Tôi tạm chia Phật tử làm một số loại hình khác nhau. Phật tử ngoài cổng chùa, tức là một năm đi chùa được 50 lần, thắp vài cây hương, đảnh lễ Phật vài bái, rồi cầu nguyện, sau đó về. Tức là mới dừng lại ở góc độ tín ngưỡng thôi. Đó là những người ở ngoài cổng chùa Phật giáo, chưa đi sâu vào trong đạo Phật. Loại hai đó là Phật tử có học Phật, tức là ngoài cái việc đi chùa tối thiểu mỗi tuần một lần để trao dồi và quân bình đời sống tinh thần so với cái phần vật chất mà con người đạt được, thì người đó đó phải nỗ lực học kinh Phật, đọc sách Phật, nghe các bài giảng Phật pháp để mở các cánh cửa sổ tri thức, làm cho mình hiểu sâu về bản chất của cuộc đời và bản thân mình nhiều hơn. Từ đó khởi lên sự hiểu biết, thông cảm, bao dung, vô ngã, vị tha và tương quan với người khác bằng thái độ hài hòa, mang lại an vui hạnh phúc. Đó là Phật tử có học Phật. Thứ ba là Phật tử có tu Phật, là sau khi học giống như mình nắm được tấm bản đồ và bắt đầu áp dụng lời Phật dạy vào đời sống thực tiễn, giống như mình tiêu hóa thực phẩm Phật vậy đó, tiêu hóa lời Phật dạy. Chẳng hạn như người nào bị vướng kẹt bởi hận thù quan trái thì nên đọc lại bài kệ kinh Pháp Cú: hận thù diệt hận thù, đời này không thể được, tình thương diệt hận thù là định luật muôn đời. Và mình nghiền ngẫm câu đó, tìm giải pháp bền vững và kết thúc cái quan trái, chứ không phải là trút đổ cái cơn giận rồi mình chẳng cần biết đó, chuyện gì sẽ xảy ra, và cố gắng áp dụng những lời Phật dạy. Giống như chúng ta có nhu cầu hít thở không khí, ăn thực phẩm, uống nước, tắm gội, thay quần áo để cuộc sống của mình nó trở nên nó là được thoải mái. Loại 4 là Phật tử có tham gia làm Phật sự, tức là ngoài việc đi chùa, học Phật, tu Phật, tham gia vào các hoạt động Phật sự do các chùa khởi xướng, chẳng hạn như là lãnh đạo đạo tràng, rồi vận động, dẫn dắt, giúp đỡ mọi người khác cùng tu. Và mình phải trở thành tấm gương, hy sinh thời gian cá nhân và gia đình để làm việc nghĩa cho đạo và cho đời. Và loại cuối cùng đó là Phật tử có tu chứng, tức là chứng đắc được ít nhất là cái quả tiệm cận thánh nhân trên nền tảng là chân nhân. Thì cái số lượng này đó là hầu như là đếm trên đầu ngón tay thôi. Bây giờ nếu mỗi người đã tự lấy một cái danh mục các loại hình Phật tử nêu trên để so sánh với mình đó, thì quý vị có thể tự đánh giá là mình đang ở dạng nào. Ở đây là chùa Tư Mai có thuyết giảng Phật pháp, ni trưởng trụ trì tạo được cái thuận lợi cho Phật tử được học. Thì như vậy ít ra là Phật tử ở chùa Tư Mai đạt được hai cấp mà, là Phật tử ngoài cổng chùa, rồi Phật tử có học Phật, rồi một số khác á là vừa học Phật và vừa có thực hành Phật á, là đạt được cái cấp thứ ba. Đó là Phật tử đạt được tiêu chuẩn. Còn ở các góc độ còn lại đó, có là Phật sự, rồi có tu chứng á, thì cần phải nỗ lực thêm. Nhưng ít ra là có học và có tu á, là đạt được yêu cầu lớn rồi. Nói như thế để thấy rất rõ là dừng đạo Phật ở phạm vi của tín ngưỡng, chúng ta chưa có phát huy được các giá trị mà đạo Phật có thể cống hiến cho chúng ta trong đời. Đó là giúp cho mình là kết thúc các nỗi khổ và niềm đau, và mở những cái cánh cửa an vui hạnh phúc cho mình. Đó là việc học Phật là phải đạt được cái mục tiêu này. Còn các mục tiêu như là cầu gì được đó, thành tựu được tội nguyện, thực ra đó chỉ là những hoạt động tôn giáo và giải tỏa những ức chế tâm lý thôi, chứ đó không phải là cái cốt lõi của đạo Phật. Và đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo khác là vì đạo Phật chủ trương học Phật mở trí tuệ, tu Phật để trở thành người thanh cao và dấn thân phụng sự cho đời. Đó là tôi giới thiệu một cách rất là bao quát để mỗi người cố gắng phấn đấu tiến bộ cho chính mình, nâng cái trình độ tu học Phật của mình ngày càng lên cao hơn, chứ không nên chỉ dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng đơn thuần.